Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Chiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận mang tựa đề Bom Dân Chủ Nổ Trong Vùng Maghreb. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh. Ngài khích lệ việc thực thi công lý đúng đắn ở mọi cấp trong giáo hội. Đây là lần đầu tiên Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh nhóm khóa họp toàn thể chiếu theo luật riêng do Đức Thánh Cha ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2008. Đây là cơ quan xét xử chung kết các vụ kiện theo luật thuộc thẩm quyền tòa này, đồng thời cũng hành xử giống như một bộ tư pháp trong chính phủ đời, làm sao để công lý được thực thi đúng đắn trong giáo hội qua các tòa án. Trong số 50 vị tham dự khóa họp toàn thể dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Raymond Burke, người Mỹ, có nhiều vị Hồng Y và giám mục thành viên, các chức sắc và cộng tác viên của tòa này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới một chức năng của Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh là làm sao cho có các tòa án được hiện diện trong giáo hội, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với giáo luật và có đặc tính, mục vụ, hoạt động mau lẹ và đúng đắn. Cần làm sao để trong mỗi giáo phận có đủ số người được chuẩn bị để điều hành các tòa án của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cần phải tôn trọng các quy luật cần thiết để các vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu được cứu xét và quyết định mau lẹ và chắc chắn. Đề cập đến nghĩa vụ của các tòa án trong giáo hội phải gửi phúc trình hàng năm về Tối Cao Pháp Viện của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi phúc đáp các phúc trình ấy, Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh nên nhắc nhở các vị chánh án của các tòa địa phương hãy học biết và tuân theo những chỉ thị đã được các vị giáo hoàng đề ra trong các bài huấn dụ thường niên dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, cũng như các án lệ của Tòa Rota về một số khía cạnh đặc biệt.
Tuần tĩnh tâm mùa chay tại Vatican sẽ được cử hành từ Chủ nhật 13 đến 19 tháng 3 tới đây. Vị giảng thuyết là cha François-Marie Letain, dòng Camelo nhạc phép, là giám chức tổng thư ký Hàng Lâm Viện Thần Học của Tòa Thánh. Cha sẽ trình bày về đề tài Ánh sáng Chúa Kitô giữa lòng giáo hội, Đức Gioan Phaolô II và Thần Học các Thánh.
Lahore, Đức cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, kêu gọi dân chúng tại nước này tôn trọng các biểu tượng thánh thiêng, trong đó có các biểu tượng của Kitô giáo và giáo hội công giáo. Đức Tổng giám mục Sandanya đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi nhiều người trong số tham dự viên một cuộc biểu tình của người Hồi giáo bênh vực luật chống phạm thượng Hồi giáo cũng tại thành phố Lahore đã đốt hình Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Thánh Giá. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục nói, những người Hồi giáo cực đoan đã đả kích Đức Giáo Hoàng, vu khống ngài là xen mình vào đời sống của đất nước Pakistan. Họ đốt hình ngài và thánh giá. Đối với chúng tôi, đó thực là điều đáng tiếc. Điều này làm thương tổn chúng tôi trong tư cách là Kitô hữu. Chúng tôi phản đối mọi hành vi bạo lực và chúng tôi yêu cầu tôn trọng mọi biểu tượng thánh thiêng thuộc bất kỳ tôn giáo nào. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan cũng kêu gọi chính phủ hãy tôn trọng tự do lương tâm và tự do ngôn luận bằng cách bài trừ trào lưu cực đoan tại nước này. Trước đó, trong diễn văn khi tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo. Luật này đã bị các vị lãnh đạo ở Pakistan nhiều lần yêu cầu hủy bỏ vì thường bị lạm dụng để phục vụ tư lợi và sách nhiễu những người không thuộc Hồi giáo.
Vatican, giai đoạn thứ ba trong tiến trình đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo sẽ được khởi sự với khóa họp của Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa hai bên từ ngày 17 đến 27 tháng 5 tới đây tại Đan viện Đại Kespose ở miền Bắc Italia. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí đã công bố danh sách các thành phần của Ủy ban gồm 18 giáo mục và học giả. Hai vị đồng chủ tịch là Đức Tổng giáo mục Bernard Lonley của giáo phận Birmingham phía Công giáo và Đức Tổng giáo mục David Morrison ở New Zealand ở phía Anh giáo. Trong số các thành viên ủy ban có nhiều nữ thần học gia Anh giáo và một nữ giáo mục Anh giáo ở Toronto, Canada. Phía Công giáo có hai nữ thần học gia. Ủy ban này là kết quả quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Tổng giáo mục Rowan William, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, trong cuộc gặp gỡ hồi cuối năm 2009. Hai vị đã đồng ý tiếp tục đối thoại chính thức giữa Công giáo và Anh giáo, mặc dù có những vấn đề gai góc như việc truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, chúc hôn cho các cặp đồng phái và truyền chức cho các giáo sĩ công khai thực hành đồng tính luyến ái đe dọa làm tan rã Liên hiệp Anh giáo, đồng thời tạo thêm chướng ngại cho tiến trình đại kết giữa Công giáo và Anh giáo. Sau cuộc gặp gỡ đó, hai vị thủ lãnh giáo hội đã tuyên bố được đối thoại thứ ba giữa hai bên về những vấn đề cơ bản liên quan tới giáo hội, như một cộng đồng hiệp thông cấp địa phương và hoàng vũ, và làm sao giáo hội địa phương và hoàng vũ phân định giáo huấn đúng đắn về luân lý đạo đức trong tình hiệp thông. Trong Liên hiệp Anh giáo, một số giáo hội địa phương đã đưa ra những quyết định về các vấn đề luân lý, trong đó có vấn đề đồng tính luyến ái, mà không có sự hoàn toàn ủng hộ của giáo hội rộng lớn hơn.
Roma, giáo quyền và chính quyền thành phố Roma đang chuẩn bị kế hoạch tiếp đón các tín hữu đến dự lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Chương trình sẽ gồm hai ngày. Ngày 30 tháng 4 có buổi canh thức cầu nguyện do giáo phận Roma tổ chức tại khu vực Ceco Massimo, nguyên là trường đua thời La Mã. Thánh lễ phong chân phước sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5, nhưng từ lúc 9 giờ 15 phút sẽ bắt đầu đoàn rước dài. Thánh lễ dự kiến sẽ kết thúc lúc 12 giờ với kinh lạy nữ vương thiên đàng do Đức Thánh Cha chủ sự ngay tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Ban tổ chức dự kiến số tín hữu tham dự hai ngày lễ có thể lên tới 2 triệu người, tương đương với số người tham dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng cách đây 6 năm. Hiện nay, các khách sạn ở Roma và vùng phụ cận đã được giữ chỗ hết. Trong những ngày này, các vị hữu trách tại tòa đô sảnh Roma và cơ quan Roma đặc trách hành hương của giáo phận Roma đã nhóm họp để chuẩn bị đón tiếp các tín hữu đến dự lễ phong chân phước, trong đó sẽ có rất đông tín hữu Ba Lan. Nhiều tín hữu sẽ có mặt tại Roma từ tuần lễ trước đó vào dịp lễ phục sinh. Đối với giới hữu trách của thành phố Roma, lễ phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tạo thêm một khó khăn vì ngày đó vốn có buổi hòa nhạc theo truyền thống tại quảng trường Laterano với sự tham dự của hàng trăm ngàn người. Liên hiệp các khách sạn ở Roma than phiền tòa thánh không hỏi ý kiến họ khi quyết định ngày lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Toàn bộ các khách sạn tại thủ đô có 150.000 giường, trong số này có 15.000 giường thuộc các nhà trọ do các dòng tu đảm trách. Toàn thể các khách sạn vùng Lazio cũng có gần tương đương như vậy. Theo báo Công giáo Pháp La Croix, tại Ba Lan, người ta biết về ngày phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II 48 tiếng đồng hồ trước khi được thông báo tại Vatican, nên họ đã giữ chỗ trước hầu hết các nhà trọ của các dòng ở Roma.
Yaounde, Bộ trưởng Cameroon đặc trách quản trị lãnh thổ và tản quyền cũng như các tôn giáo, ông Marafa Mamidou Yaya cho biết sẽ tái lập trật tự về các tôn giáo tại nước này. Trong số hơn 500 cộng đồng tôn giáo tại Cameroon, chỉ có 47 cộng đồng được phép, trong số này có 3 cộng đồng Hồi giáo, 44 cộng đồng Kitô giáo. Phần còn lại hơn 450 cộng đồng thường là các giáo phái. Danh sách các cộng đồng tôn giáo được công bố vào tuần lễ cuối tháng 1 vừa qua. Chính phủ Cameroon tuyên bố rằng các cộng đồng tôn giáo không được phép chính quyền sẽ phải ngưng hoạt động và đóng cửa nơi thờ phượng. Bộ trưởng Hamindu kêu gọi dân chúng hãy đề cao cảnh giác và phân định cần thiết trước sự lan tràn các hiệp hội và các giáo phái. Từ tháng 11 năm ngoái, có 12 nhà nguyện của các giáo phái mới bị đóng cửa tại quận Mufundi, thuộc vùng thủ đô Yaounde. Quận trưởng địa phương cho biết việc đóng cửa được đề ra sau khi có lời khiếu nại của dân chúng.
Roma, Tổng giáo phận Arbin ở miền Bắc Iraq thông báo dự án kiến thiết một đại học và một nhà thương công giáo để đáp ứng con số tín hữu công giáo ngày càng gia tăng tại miền này, trong đó có nhiều chuyên gia về giáo dục và y tế. Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, chính quyền miền đã cam kết tặng cho Tổng giáo phận Arbin một khu đất rộng gần 3.000 hectare và một khu khác rộng 800 hectare để thực hiện hai dự án vừa nói. Tuy giáo hội có quyền sở hữu, nhưng hai cơ sở này phục vụ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo hoặc chính kiến. Đức Tổng giám mục sở tại Peshawar tuyên bố rằng việc kiến thiết đại học và nhà thương sẽ cung cấp công ăn việc làm, huấn luyện cũng như mang lại nhiều cơ may khác cho hàng chục ngàn tín hữu Kitô trong vùng này. Ngài nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, chúng tôi không muốn các tín hữu Kitô rời bỏ Iraq. Hiển nhiên là xã hội chúng ta đang cần trường học, đại học và nhà thương, và việc cung cấp các cơ sở này là một dịp may để khích lệ các tín hữu Kitô xây dựng tương lai của họ tại đây. Trong vòng 10 năm qua, số tín hữu Kitô tại Iraq giảm một nửa, từ 800.000 xuống còn 400.000 người. Nhiều người rời bỏ vùng thủ đô Baghdad và Mosul để tị nạn lên miền tự trị Kurdistan ở mạn Bắc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: các con là muối đất, nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để ở đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.
Một ưu tư rất lớn của Đức Thánh Cha John Paul II cũng như của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức 16, đó là tình trạng trên thế giới ngày nay, càng ngày càng có nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Trong tựa sách tựa đề Ubi Cumque et Semper, ở mọi nơi và mãi mãi, công bố ngày 12 tháng 10 năm ngoái về việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết, vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã sáng suốt quan sát rằng sự dấn thân truyền giảng tin mừng ngày càng tỏ ra cần thiết vì tình trạng xa lìa Kitô giáo thường xảy ra ngày nay. Đối với nhiều người đã chịu phép rửa tội, nhưng lại sống hoàn toàn bên ngoài đời sống Kitô, đối với những người dân thường, tuy có đức tin nhưng lại không biết rõ các nền tảng đức tin, đối với các nhà trí thức cảm thấy cần được biết Chúa Giêsu Kitô dưới một ánh sáng khác với giáo huấn đã lãnh nhận hồi còn nhỏ, và đối với nhiều người khác. Và hơn một lần, hai vị giáo hoàng gần đây đã tố giác xu hướng ngày càng lan tràn trong xã hội tục hóa ngày nay. Người ta muốn thu hẹp đức tin vào lĩnh vực hoàn toàn riêng tư. Cả những đại biểu quốc hội công giáo, tuy là tín hữu sùng đạo, nhưng nhiều khi họ cũng bỏ phiếu chấp nhận những đạo luật trái ngược với sắc tín tôn giáo của mình. Trong bối cảnh vừa nói, bài tin mừng trên đây có một tính chất thời sự và cấp thiết đặc biệt. Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu chống lại xu hướng tai hại ấy. Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi chung cho cả nhà. Chúa Giêsu tỏ ra tin tưởng đặc biệt nơi các môn đệ khi Ngài trao phó cho họ sứ mạng quan trọng và cao cả như thế. Là Kitô hữu không có nghĩa là chỉ duy trì một quan hệ bản thân với Chúa Kitô qua việc cầu nguyện và yêu mến Chúa, nhưng còn phải làm chứng tá về đức tin bằng cách thực thi những công việc tốt lành mà tin mừng của Chúa mời gọi, như quan tâm đến tha nhân, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chia sẻ những gì mình có, từ của cải cho tới những phong phú khác, thời gian, công sức với những người đang cần thiếu trong cuộc sống, tha thứ những xúc phạm, sống liêm chính trong đời sống nghề nghiệp. Người tự nhận mình là Kitô hữu, nhưng sống khép kín và không làm điều thiện là người nuôi ảo tưởng mình đang theo Chúa, nhưng thực tế họ chỉ là Kitô hữu, hữu danh vô thực. Trong nghi thức rửa tội, vị linh mục trao cho người được thanh tẩy hoặc cha mẹ đỡ đầu, cây nến sáng, tượng trưng trước Kitô phục sinh là ánh sáng thế gian. Và đó cũng là dấu chỉ ơn gọi truyền giáo mà mỗi tín hữu nhận lãnh và được mời gọi chu toàn trong cuộc sống. Đó là ơn gọi chiếu tỏa ánh sáng cứu độ của Chúa Kitô để xóa tan bóng đêm trong trần thế. Nhiều người trong nhân loại ngày nay đang cần được nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô và được khích lệ qua những việc thiện. Ơn gọi của Kitô hữu là gặp gỡ Chúa Kitô để cho Ngài biến cải, để trở thành muối đất và ánh sáng cho thế gian. Cách đây 20 năm, Đức Thánh Cha John Paul II đã giảng trong thánh lễ ngày 11 tháng 5 1991 trước 50.000 tín hữu tại thành phố Angra do Heroísmo ở quần đảo Azores, Bồ Đào Nha, và Ngài nói rằng, sứ mệnh của anh chị em giáo dân là làm muối đất, làm ánh sáng thế gian và làm linh hồn của thế giới. Anh chị em là các bậc làm cha làm mẹ, thợ thuyền, công nhân, giáo sư, sinh viên, học sinh, nông dân, ngư phủ hay công tư chức trong mọi ngành nghề của xã hội. Hãy đem men tin mừng của Chúa vào đời, hãy mở rộng cánh cửa cuộc sống cho các giá trị thiêng liêng vĩnh cửu bằng cách sống theo thánh ý của Thiên Chúa và dùng các giá trị siêu việt ấy phụng sự con người, giúp nó tiến đến với Chúa Kitô và đạt ơn gọi làm người của mình. Trước các tiến bộ duy vật muốn bóp nghẹt tiếng nói của tinh thần, anh chị em hãy biết dùng truyền thống giàu kinh nghiệm nhân bản và sự khôn ngoan Kitô để đương đầu với nó. Hãy can đảm noi gương các tiền nhân anh dũng của anh chị em trong nỗ lực sống đức tin, như Trần Phước John Baptista Machado tử đạo bên Nhật Bản hồi thế kỷ 16. Cần phải chống lại tâm thức cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ đang lan tràn trong thế giới ngày nay, và thay thế vào đó bằng tinh thần liên đới và yêu thương, bác ái, quảng đại cao độ. Hãy duy trì tình bác ái trong gia đình, trong làng xóm của anh chị em, và hãy mở rộng con tim cho mọi người trên toàn thế giới, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, xấu số và bị bỏ rơi nhất. Sống được như thế là anh chị em thực hiện được ơn gọi làm con cái Chúa và làm chứng cho tình thương của Ngài giữa lòng cuộc đời.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm hàng đầu trong số tin tức tuần qua vẫn là cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ai Cập và một số quốc gia Bắc Phi. Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ những bất ổn xã hội tại Tunisia như nạn thất nghiệp và bậc giá leo thang, kèm theo chế độ độc tài gia đình trị của Tổng thống Ben Ali, đã làm cho dân chúng nổi loạn và Ben Ali phải chạy sang Dubai lánh nạn. Tuy một chính phủ mới đang hình thành tại Tunisia, nhưng làn sóng phản kháng đã lan tràn sang các quốc gia vùng này như Ai Cập và Yemen, trong khi Jordani đã gấp rút thay đổi thủ tướng để tạm ổn định tình thế. Riêng tại Ai Cập, các xung đột bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra giữa phe phò và phe chống tổng thống. Quân đội Ai Cập vẫn tỏ ra ủng hộ các nhóm người biểu tình, nhưng không ra mặt chống chính quyền, bởi vì các tướng lãnh tư lệnh quân đội vẫn còn gắn bó với chính quyền. Giới chính trị gia quốc tế rất lo lắng về tình hình căng thẳng trong vùng này, bởi vì Ai Cập giữ một vị thế chiến lược tối quan trọng tại đây. Bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Ai Cập lắng nghe đòi hỏi của nhân dân và nhận định rằng, các thay đổi đang tuần tự diễn ra tại Ai Cập cũng như đã diễn ra tại Tunisia. nhận định về trào lưu đòi hỏi dân chủ hiện nay tại nhiều nước Ả Rập Bắc Phi, giáo sư Ziad Majed, chuyên về các môn nghiên cứu Trung Đông hiện đại tại Trường Đại học Mỹ ở Paris, thủ đô Pháp, nhận định rằng chỉ trong một tháng thế giới Ả Rập đã thay đổi nhiều hơn hàng chục năm dài. Giới lãnh đạo Ả Rập đang vô cùng âu lo trước tình trạng hiện nay nên đã bắt đầu hứa hẹn thay đổi canh tân. Nhưng nếu cuộc đàn áp đẫm máu xảy ra ở Ai Cập thì cục diện sẽ bị chặn đứng lại. Xét cho kỹ thì sự sợ hãi đã thay đổi nơi chốn. Trong mấy thập niên vừa qua, các chế độ độc tài đã được duy trì nhờ sự đàn áp, thì ngày nay các chế độ độc tài cảm thấy sợ hãi, lo âu và hết sức mong muốn tránh các hỗn loạn đã xảy ra tại Tunisia và Ai Cập. Chẳng hạn như vua Abdallah của Jordani đã thay đổi thủ tướng theo đòi hỏi của dân chúng, tuy thủ tướng mới vẫn bị phe đối lập chỉ trích. Tổng thống Yemen, ông Saleh tuyên bố sẽ không ra ứng cử nữa sau 32 năm cầm quyền. Tại Syria, Tổng thống al-Assad kế vị cha lên cầm quyền hồi năm 2000, tuyên bố quyết chí theo đuổi các canh tân cơ cấu và tổ chức quốc gia. Tại Maroc, chính quyền bày tỏ quyết tâm duy trì trợ cấp các thực phẩm cơ bản. Giáo sư Majed khẳng định rằng các chế độ hiện hành muốn đề ra những biện pháp cởi mở và chấp nhận những đòi hỏi mà họ đã từ chối trong bao nhiêu năm trời, để không đánh mất quyền kiểm soát. Tuy nhiên, nếu Ai Cập dùng võ lực và đàn áp được cuộc nổi loạn hiện nay, thì rất có thể các chính quyền trong vùng cũng ngã theo khuynh hướng ấy, và vùng Bắc Phi sẽ đi vào một cuộc cách mạng đẫm máu.
Hôm qua mùng 4 tháng 2, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO có trụ sở tại Roma đã báo động rằng đà gia tăng giá cả thực phẩm hiện nay đang đe dọa dẫn đến những cuộc nổi loạn. Trước đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới ông Robert Zelig đã mời gọi khối 20 quốc gia phát triển nhất thế giới chú ý đến những nguy hiểm của hiện tượng giá cả thực phẩm tăng vọt hiện nay, nhất là ngũ cốc, đường và sữa. Hiện tượng này có thể đưa đến những cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ, nhất là tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Dạo năm 2007-2008, một cuộc khủng hoảng tương tự cũng đã xảy ra, khiến cho khoảng 870 triệu người bị đói và thiếu dinh dưỡng. Theo tổ chức FAO, giá cả thực phẩm vào tháng Giêng vừa qua đã vọt lên cao điểm chưa từng đạt tới kể từ khi Tổ chức Lương nông Quốc tế bắt đầu kiểm soát, tức là từ dạo năm 1990. Theo các chuyên viên nghiên cứu, áp lực gia tăng giá cả vẫn còn rất mạnh trong những tháng tới đây. Việc giá cả thực phẩm gia tăng đe dọa các quốc gia có mức thu nhập thấp, không đủ khả năng nhập cảng thực phẩm nuôi người dân nghèo. Một trong các nước này là Ai Cập. Theo ông Abdoreza Abbasian, trưởng ban kinh tế của Tổ chức Lương nông Thế giới, cuộc khủng hoảng tại Ai Cập hiện nay không thể được gọi là cuộc cách mạng cơm bánh vì không phát xuất từ vấn đề thực phẩm, nhưng nếu tình hình bất ổn kéo dài, thì Ai Cập sẽ đi vào một tình trạng khủng hoảng lương thực chưa từng có.
Chỉ trong vòng gần 30 năm, từ năm 1980 đến năm 2008, con số người bị béo phì trên thế giới đã tăng gấp đôi, lên đến 500 triệu người. Theo một nghiên cứu do các chuyên viên Học viện Hoàng gia Anh tại London và Học viện Nghiên cứu về Dân số và Sức khỏe Hamilton ở bên Canada, thực hiện trên những người trên 20 tuổi, trên toàn thế giới có 1 tỷ 460 triệu người lớn quá nặng cân. Trong số này có 205 triệu người nam và 297 triệu người nữ bị bệnh béo phì. Trong số các quốc gia cường thịnh, Hoa Kỳ đứng đầu trong danh sách có nhiều người bị bệnh béo phì nhất, trong khi Nhật Bản có ít người bị bệnh này nhất. Các phụ nữ Bangladesh và những người nam tại Cộng hòa Dân chủ Congo gầy nhất thế giới, trong khi phụ nữ Thụy Sĩ và Italia ốm hơn cả tại Âu Châu. Các nhà nghiên cứu nhắc nhở rằng béo phì là một trong những nhân tố chính đe dọa đưa đến các bệnh về tim, bệnh tiểu đường và ung thư, với khoảng 3 triệu người chết mỗi năm.
Một hiện tượng mới xảy ra trong những tuần gần đây đang gây lo âu trong giới chuyên viên xã hội tại Nhật Bản. Đó là càng ngày càng có nhiều người trẻ Nhật mang khẩu trang khi ra đường. Thường thì các khẩu trang được dùng để tránh bụi bặm ô nhiễm hay ngăn ngừa vi trùng. Tại Nhật, đang có dịch cúm gà ở huyện Aichi và Kagoshima. Nhưng đây không phải là chủ đích của những người trẻ mang khẩu trang hiện nay. Theo ông Yohei Harada, một chuyên viên nghiên cứu giới trẻ để định hướng thị trường tiêu thụ, thì hiện tượng mang khẩu trang nói lên tâm thức người trẻ Nhật hiện nay, lo sợ trước thực tại và muốn tự cô lập bằng cách che mặt lại. một bạn trẻ 15 tuổi sống tại Takasaki đã cho nhật báo Asahi Shimbun biết rằng chỉ gỡ bỏ khẩu trang hoàn toàn khi phải ăn, tắm rửa hay đi ngủ mà thôi. Hai người trẻ 16 tuổi khác thì cho biết khẩu trang giúp họ thoải mái hơn, dễ tập trung tinh thần hơn và nhờ đó tiến triển hơn trong việc học. Nhiều người khác nữa thì cho rằng khẩu trang là giải pháp giúp họ che giấu một vài bất toàn trên khuôn mặt và khiến cho họ tự tin hơn. Hiện nay các nhà xã hội học chưa đưa ra một phán xét chung kết về hiện tượng này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hiện tượng khẩu trang nói lên một trạng thái bất an xuất phát từ một xã hội bị tê liệt, khiến cho người trẻ lâm vào tình trạng khủng hoảng và lùi vào chỗ tự cô lập, phần lớn cũng vì cuộc thoái hóa kinh tế hiện nay. Nhật Bản vừa bị Trung Quốc qua mặt và chiếm mất địa vị thứ hai trong số các cường quốc kinh tế thế giới.
Trong tuần qua, trận bão Yasi đã càn quét bang Queensland, miền đông bắc của Australia, gây nhiều thiệt hại về vật chất, nhưng rất may mắn là không gây thiệt hại về nhân mạng. Bão Yasi được xem là trận bão ở cấp 5, là mạnh nhất từ gần một thế kỷ nay với sức gió gần 300 cây số trên giờ. Trong những ngày trước đây, chính quyền bang Queensland đã di chuyển nhiều người địa phương đến các địa điểm an toàn để tránh bão. Bão Yasi đã chạm đất liền Australia lúc 7 giờ GMT, tức là khoảng 12 giờ đêm thứ tư giờ địa phương. Tàn phá những nơi bão đi qua, nhưng không có người nào bị thương hay bị chết. Ông Vince Silvestro ở Tunley cho biết, toàn bộ ruộng vườn trồng mía tại đây đã trở thành bãi chiến trường sau khi trận bão thổi qua. Tuy nhiên, bà Anne Play, thủ tướng bang Queensland cho biết là cần phải chờ đợi các báo cáo tổng kết từ những thị trấn nhỏ và xa khác rồi mới có thể khẳng định chung kết được. Chính quyền địa phương yêu cầu dân chúng hoãn việc ra khỏi nhà trong vài ngày sau vì gió vẫn thổi mạnh và vẫn còn đe dọa mưa lũ làm nước dâng cao thành lụt. Bang Queensland vừa ra khỏi trận lụt được định nghĩa là Đại Hồng Thủy hồi tháng Giêng vừa qua.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bom Dân Chủ nổ trong vùng Maghreb.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Từ gần hai tháng qua, toàn thế giới đã chứng kiến ngọn lửa dân chủ bừng cháy và lan nhanh trong vùng Maghreb, tức các quốc gia Ả Rập Bắc Phi và đó đây trong vùng Trung Đông. Từ Tunisia tới Liban, từ Ai Cập tới Jordania, từ Algeria tới Yemen, dân chúng đã ồ ạt xuống đường biểu tình phản đối cảnh vật giá leo thang, nạn thất nghiệp, nạn gian tham hối lộ và chính sách cai trị độc tài của các chính quyền Ả Rập. Họ đòi hỏi tự do dân chủ, canh tân đất nước và cải tiến an sinh xã hội. Ngày 2 tháng Giêng vừa qua, đã có 2 triệu người dân Ai Cập tụ tập nhau tại quảng trường Tahrir của thủ đô Cairo để yêu cầu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Từ khi xảy ra cuộc nổi dậy, các vụ đụng độ giữa các đoàn biểu tình và cảnh sát, cũng như các đoàn biểu tình và các nhóm phò Tổng thống Mubarak hôm 3 tháng 2 vừa qua, đã khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Nhiều nhà báo quốc tế cũng bị thương vì chúng đá gạch của cả hai bên, cũng như bị bắt và hành hung. Chính quyền Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu kêu gọi Tổng thống Mubarak tôn trọng các khát vọng của nhân dân Ai Cập và mau chóng đáp ứng các đòi hỏi dân chủ chính đáng của họ. Chính quyền Hoa Kỳ và nhiều nước khác cũng bắt đầu hồi hương các kiều dân của mình. Thứ Sáu hôm qua là ngày các đoàn biểu tình lại tụ tập nhau tại quảng trường Tahrir, nhất quyết đòi hỏi ông Mubarak phải ra đi. Quả bom dân chủ đã nổ trong vùng Maghreb, tức các nước Ả Rập vùng Bắc Phi, ngày 17 tháng 12 năm 2010 vừa qua, với cái chết tự thiêu của ông Mohamed Bouazizi, một người dân sống tại thành phố Sidi Bouzid, có bằng tiến sĩ, nhưng phải bán hàng rong bất hợp pháp, vì không tìm ra công việc làm. Ông đã tự thiêu để phản đối chính quyền của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, và cuộc sống mắc mỏ không còn chịu nổi nữa. Cái chết thê thảm của ông Bouazizi đã là mồi lửa châm ngòi cho cuộc vùng dậy của nhân dân Tunisia, bắt đầu từ thành phố Sidi Bouzid.
Trong một tháng liên tiếp, dân chúng toàn nước đã xuống đường biểu tình chống lại nạn vật giá leo thang, nghèo đói, thất nghiệp, gian tham hối lộ và chính sách cai trị độc tài của nhà nước Tunisia. Người dân đã dùng hệ thống liên mạng Internet, Facebook và Twitter để huy động nhau xuống đường biểu tình, đòi hỏi dân chủ và tự do. Trước áp lực mạnh mẽ của toàn dân, ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Ben Ali đã phải trốn sang Ả Rập Saudi tị nạn. Dân chúng Tunisia tiếp tục đòi hỏi loại bỏ tất cả mọi thành phần của chính quyền cũ và tổ chức các cuộc bầu cử đa đảng. Ngọn lửa dân chủ Tunisia lập tức lan sang Algeria và các nước khác trong vùng, cùng với hàng chục vụ tự thiêu khác để phản đối các chính quyền Ả Rập độc tài, đòi hỏi thay đổi, dân chủ và tự do. Algeria có 35,4 triệu dân với 10,2% thất nghiệp. Từ ngày 12 tháng Giêng vừa qua đã có 8 vụ tự thiêu. Các đoàn biểu tình đã bị lực lượng an ninh đàn áp, không cho tiến về trụ sở quốc hội và đã có rất nhiều người bị thương. Để giảm bớt làn sóng phản đối, chính quyền đã ra lệnh hạ giá thực phẩm, lúa, sữa và điện. Lửa dân chủ cũng lan sang Libya, nơi đại tá Muammar Gaddafi đã cầm quyền từ 41 năm nay và là người rất ủng hộ nguyên Tổng thống Ben Ali. Libya có 6,5 triệu dân với 13% thất nghiệp. Tuy các cuộc biểu tình bị cấm, nhưng cũng đã có vài vụ phản đối chính quyền diễn ra tại Al-Baida. Cho tới nay, Maroc là quốc gia duy nhất trong vùng Maghreb chưa rơi vào tình trạng căng thẳng và hỗn loạn như Tunisia và Ai Cập, nhờ uy tín của vua Mohammed VI được đa số nhân dân ủng hộ. Maroc có 32,3 triệu dân với 10% thất nghiệp, nhưng cũng đã có các vụ biểu tình ôn hòa phản đối sự gian tham của các giới chức lãnh đạo vây quanh nhà vua. Làn sóng phản đối cuộc sống đắt đỏ và nạn thất nghiệp cũng lan sang Jordania với các vụ biểu tình trong thủ đô Amman. Jordania là một trong các quốc gia tương đối ổn định nhất vùng Trung Đông, có 6,5 triệu dân nhưng có tới 14% không có công ăn việc làm. Theo các nguồn tin không chính thức thì có tới 30% dân thất nghiệp. Dân chúng yêu cầu chính quyền đưa ra các biện pháp hữu hiệu để giảm nạn thất nghiệp và giữ giá thị trường. Họ yêu cầu Thủ tướng Samir Rifai từ chức vì tỏ ra bất lực. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, vua Abdullah đã chỉ định ông Maruf Bakhit làm tân thủ tướng với nhiệm vụ khẩn cấp cải tổ chính trị, gia tăng dân chủ và bảo đảm một cuộc sống an ninh và xứng đáng hơn cho người dân Jordania. Lửa dân chủ cũng lan sang Yemen với các vụ xuống đường biểu tình phản đối của dân chúng tại Aden và các vụ biểu tình do sinh viên học sinh tổ chức trong thủ đô Sana'a. Từ năm 1978 tới 1990, miền Bắc Yemen nằm dưới quyền cai trị của Tổng thống Abdullah Saleh. Sau đó, ông tiếp tục cai trị toàn Yemen thống nhất. Lửa dân chủ cũng lan sang Liban và Syria, với nhiều vụ biểu tình đòi tự do dân chủ và cải cách. Trong thông cáo công bố ngày 3 tháng 2 vừa qua, sau khi kết thúc đại hội thường niên tại Algeria, Hội đồng Giám mục các nước Tunisia, Algeria, Maroc, Libya và vùng Tây Sa mạc Sahara khẳng định rằng các biến cố đang lay động Tunisia và Ai Cập là các đòi hỏi chính đáng tự do và phẩm giá cho người dân. Các vị đặc biệt đánh giá cao các vụ biểu tình do các thế hệ trẻ tổ chức với mục đích kêu gọi bài trừ nạn vật giá leo thang, thất nghiệp, tham ô hối lộ, cũng như đòi hỏi cải tiến an sinh và tự do dân chủ cho các dân tộc toàn vùng. Thế là qua giới trẻ Tunisia, bom dân chủ đã nổ trong các nước Bắc Phi và vùng Trung Đông. Cầu mong ngọn lửa dân chủ do nó thắp lên cũng bừng cháy và lan nhanh sang nhiều quốc gia khác tại Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, để cho người dân của các đại lục này có được cuộc sống tự do thịnh vượng, xứng đáng hơn với phẩm giá con người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do Ban Hợp Xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Thank you.
Đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của tối cao Pháp viện Tòa Thánh. Ngài khích lệ việc thực thi công lý đúng đắn ở mọi cấp trong giáo hội. Lahore, Đức Cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, kêu gọi dân chúng tại nước này tôn trọng các biểu tượng thánh thiêng, trong đó có các biểu tượng của Kitô giáo và giáo hội Công giáo. Vatican, giai đoạn thứ ba trong tiến trình đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo sẽ được khởi sự với khóa họp của Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa hai bên từ ngày 17 đến 27 tháng 5 tới đây tại Đan viện Đại kết Bose ở miền Bắc Italia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.